kính thưa quý vị và quý đạo hữu, 8 quyển sách quý là tên của một quyển sách của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa soạn và giảng tại Hội Phật học Nam Việt, Chùa Phước Hòa, ngày 23 tháng 3, năm Quý Tỵ, tức năm 1953. Cố Hòa Thượng viên tịch ngày 20 tháng Chạp, năm Nhâm Tý, tức ngày 23 tháng 1, năm 1973. Và đây là quyển 1, Tu Tâm. Tu là cõi phúc. Người đời sớm phải tri cơ, hương lưu vì bụi, trăng mờ vì mây. Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Sách Đại học nói: Dục bình thiên hạ tiên trị kỳ quốc, dục trị kỳ quốc tiên tề kỳ gia, dục tề kỳ gia tiên tu kỳ thân, dục tu kỳ thân tiên chánh kỳ tâm. Nghĩa là muốn cho thiên hạ được hòa bình thì trước hết mỗi nước phải được thạnh trị. Muốn cho mỗi nước được thạnh trị thì trước hết mỗi gia đình phải hòa thuận. Muốn cho gia đình được hòa thuận thì trước hết mỗi người phải sửa đổi những hành vi bất chánh ở nơi thân mình. Muốn sửa đổi những hành vi bất chánh ở nơi thân mình thì trước hết phải tự tu lấy tâm mình. Tu tâm là một vấn đề quan trọng. Người đời hung dữ vì chẳng biết tu tâm. Gia đình không hạnh phúc vì chẳng biết tu tâm. Xóm làng hay rầy rà kiển cáo vì dân quê chẳng biết tu tâm. Nước nhà rối loạn vì dân chúng chẳng biết tu tâm. Thế giới chiến tranh, tương tàn tương sát vì nhân loại chẳng biết tu tâm. Phật tử tu hành bị thối chuyển vì chẳng biết tu tâm. Con người có tu tâm mới trở nên hiền từ. Gia đình có tu tâm, thân tộc mới được hạnh phúc. Quốc gia có tu tâm, nước nhà mới có thạnh trị. Nhân loại có tu tâm, thế giới mới được hòa bình. Phật tử có tu tâm mới mau thành đạo, chứng quả. Mỗi ngày cuối tuần, chúng ta bỏ thì giờ quý báu để đến chùa lạy Phật nghe kinh. Một giờ chúng ta lạy Phật nghe kinh, thì giờ ấy chúng ta tránh được điều dữ, làm được việc lành. Một ngày hay một tháng chúng ta lạy Phật nghe kinh, thì ngày ấy hay tháng ấy chúng ta tránh được việc dữ, làm được điều lành. Một người tránh dữ làm lành thì người ấy trở nên hiền từ. Cả gia đình đều tránh dữ làm lành thì gia đình được hạnh phúc. Cả nước đều tránh dữ làm lành thì toàn dân có đạo đức, trở nên một nước thạnh trị. Cả nhân loại đều tránh dữ làm lành thì lo chi thế giới chẳng được đại đồng, nhân loại không hưởng được hạnh phúc thái bình. Hơn nữa, trong kinh Pháp Hoa Phật dạy, người nào niệm Nam Mô Phật thì người ấy sẽ thành Phật. Vì học chứng Phật đã gieo vào trong tâm điền của họ rồi, không sớm thì chạy sẽ được thành Phật. Huống chi chúng ta thường đến chùa lạy Phật nghe kinh thì có lý nào sau này chẳng được thành Phật quả? Sách Đại học nói: Muốn cho thiên hạ được hòa bình thì trước phải mỗi nước được thạnh trị. Muốn cho mỗi nước được thạnh trị thì mỗi gia đình trước phải chỉnh đốn. Muốn cho gia đình được chỉnh đốn thì mỗi người trước phải tu thân. Muốn tu thân thì mỗi người trước phải sửa tâm mình cho chân chánh. Người đời có hai điều thiếu thốn. Thứ nhất, thiếu thốn về vật chất. Người thiếu thốn về vật chất thì cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhà cửa trống trước rách sau, khổ sở về xác thịt, thứ hai là thiếu thốn về tinh thần. Người thiếu thốn về tinh thần thì tham lam, gian xảo, tật đố, kiêu căng, vân vân, tạo đủ điều tội ác, không những có hại cho mình hay một đời mình, nhiều khi còn liên lụy đến bà con, hoặc có hại đến nhiều đời sau nữa. Nên thiếu thốn về phần tinh thần thì quan trọng hơn thiếu thốn về vật chất. Xưa có vị hiền triết, không nhà cửa, chỉ dùng cái thùng cây làm nhà ở. Nhưng vì tinh thần đầy đủ nên vị hiền triết ấy chẳng thấy chút gì là khổ sở. Trái lại như ông Thạch Sùng, Vua Kiệt, Vua Trụ, vân vân. Tuy đầy đủ về vật chất, nhưng thiếu thốn về tinh thần, nên tâm hồn vẫn đau khổ, làm nhiều điều tội lỗi tày trời. Song là, người đời chỉ lo thiếu thốn về vật chất, mà ít ai nghĩ ngợi và lo sợ nghèo thiếu về tinh thần. Trong sách Nho, Thầy Mạnh nói, nhân nhân tâm giả, nghĩa nhân lộ giả, xả kỳ lộ nhi phất do, phóng kỳ tâm nhi bất tri cầu. Nhân là cái tâm của con người, nghĩa là con đường của người đi, đi lên đi xuống, qua lại tới lui, vân vân, cũng theo đường mà đi. Tại sao người đời lại bỏ con đường của mình không chịu đi? Người đời làm việc gì cũng nhờ tâm, kinh doanh sự nghiệp lớn lao cũng nhờ tâm suy tính, được tài hay trí giỏi, công danh vĩ đại cũng nhờ tâm lo lường. Thế mà người đời lại bỏ cái tâm của mình, chẳng biết tìm cầu. Nói đến đây, Thầy Mạnh lại than rằng, ai tai, nhân hữu kê khuyển, xả nhi tắc tri cầu chi, hữu phóng tâm nhi bất tri cầu. Rất thương thay cho người đời, mất những vật nhỏ mọn như đồng xu cắt bạc, con gà con chó, vân vân, chẳng xứng đáng chi mà họ còn biết tìm kiếm. Huống chi cái tâm là vật quý giá vô cùng. Làm hiền nhân quân tử cũng nhờ tâm, thành Phật làm tổ cũng nhờ tâm. Thế mà người đời lại bỏ cái tâm của mình, không biết tìm cầu. Thầy Mạnh Tử lại nói tiếp, học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ hỷ. Đạo học vấn không có chi lạ, chỉ tìm kiếm cái phóng tâm của mình mà thôi. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy, nhược bất thức, tri tâm mục sở tại, tắc bất năng đắc, hàng phục trần lao. Thí như quốc vương vi tặc sở xâm, phát binh thảo trừ. Thị binh yếu đương tri tặc sở tại, sử nhữ lưu chuyển, tâm mục vi cựu. Nghĩa là, làm cho ông lưu chuyển sanh tử là lỗi tại cái tâm và con mắt của ông. Vậy nếu ông không biết cái tâm cùng với con mắt ở chỗ nào, thì ông không thể hàng phục được phiền não trần lao. Cũng như vị quốc vương bị giặc xâm chiếm, đem binh dẹp trừ. Nếu không biết được giặc ở chỗ nào, thì không bao giờ dẹp trừ được giặc. Bởi thế nên người học Phật, muốn thoát ly sanh tử, ra khỏi luân hồi, điều cần yếu là phải biết tâm mình. Khi biết được chân tâm và vọng tâm rồi, mới có thể lần hồi dẹp trừ vọng tâm, trở về với bản thể chân tâm của mình được. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật lại dạy, tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ điên đảo đủ điều, là do hạt giống nghiệp sẵn có, nó dính liền nhau như chùm trái ác xoa. Người tu hành không thể thành quả vị vô thượng bồ đề, mà chỉ thành thanh văn duyên giác và thiên ma ngoại đạo, vân vân, là bởi không biết hai món vọng và chân. Nếu các ông lầm lẫn tu tập theo vọng niệm mà muốn chứng đạo quả bồ đề, thì cũng như người nấu cát muốn thành cơm, dầu trải qua nhiều kiếp cũng không kết quả được. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nhiều lần gặn hỏi ông A Nan: "Tâm ở chỗ nào?" Ông A Nan đáp rằng: "Tâm ở trong thân, tâm ở ngoài thân, tâm nứt trong con mắt, tâm ở chẳng giữa, vân vân, đều không trốn cả. Chúng ta với Phật không khác, nhưng vì chúng ta chưa nhận được bản tâm của mình nên làm chúng sanh. Chư Phật đã chứng được cái bản tâm ấy rồi, nên các ngài thành Phật."